Xuân Ngọc và chương trình của SBS đến với quý vị trong một dịp rất là đặc biệt mà thực sự ra cũng rất là quen thuộc với mọi người trong từng năm, những năm tài chính và đặc biệt là khi mà chính phủ đưa ra những bản ngân sách của mình. Và như quý vị đã biết rồi, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã công bố ngân sách của năm 2023-2024 vào tối ngày hôm qua rồi. Và những chi tiết đó thì quý vị có thể đọc được, xem được từ các báo chí của Úc cho đến SBS tiếng Việt của chúng tôi đã đưa ra những tin bài rất đầy đủ, những chi tiết để quý vị có thể đọc được những thông tin đó rồi. Còn bây giờ chúng tôi cũng rất là muốn cùng với quý vị phân tích những góc độ khác nhau, có lẽ là nó sẽ sâu hơn, có lẽ là nó sẽ đa dạng hơn của bản ngân sách lần này. Với khách mời của chúng ta, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Đại học Melbourne, anh Nguyễn Việt Hoàng, xin chào và xin cảm ơn anh Nguyễn Việt Hoàng.
Vâng, xin chào. Cảm ơn anh Ngọc đã mời tôi tham dự chương trình và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là lần này các báo chí họ đưa ra một cái bình luận ngay đầu các trang báo, tôi nghĩ là nó đúng. Nhưng mà chúng ta cần phân tích sâu hơn. Khi người ta nhắc rằng chuyện hỗ trợ chi phí sinh hoạt là trọng tâm của ngân sách kỳ này, và ngân sách bao gồm các biện pháp hỗ trợ cho người thuê nhà này, nhân viên chăm sóc người cao tuổi, người nhận job seekers, nói chung là những cái người mà rất là căn bản trong xã hội này, tôi nghĩ đó là một cái điểm mà chúng ta có thể bắt đầu được. Nhưng cái điều quan trọng hơn á, tại sao nó quan trọng? Quan trọng ở điểm nào? Thì chúng ta cũng thấy rằng là một bản ngân sách năm nay có lẽ là phải gọi là một bản ngân sách tổng hợp. Nó kết hợp rất là kinh tế, phải đúng là như vậy. Khá là hay. Giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay người tiêu dùng cần cả hai một lúc. Vậy thì khi mà gọi nó là tổng hợp thì nó sẽ có tác động qua lại với nhau. Các biện pháp ngân sách kỳ này nó tác động. Thế thì xin anh phân tích sâu hơn một chút để cho quý thính giả của chúng tôi biết được cái sự phối hợp của hai chính sách hiện nay.
Vâng, có thể nói là đây là một cái thời điểm khá là nhạy cảm cho nền kinh tế của nước Úc và nói chung là với rất là nhiều các cái nền kinh tế trên thế giới, bởi vì đã rất lâu rồi, kể từ đầu năm 1990 đến giờ thì lạm phát mới cao đến như vậy. Thì lạm phát ở Úc thì mới đến đỉnh là khoảng 8% thôi, còn lạm phát ở các nước khác trên thế giới có những nơi lên đến hơn 10% cơ. Thì lạm phát cao thì thực sự là một cái điều mà có thể ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái quyết định tiêu dùng, rồi là các cái quyết định về chi tiêu của người dân và quyết định đầu tư, vì mọi thứ đắt đỏ hơn. Nên chị và đặc biệt là chúng ta phải biết là một trong những cái mục tiêu của Ngân hàng Trung ương, và mục tiêu này một cái task này được của Ngân hàng Trung ương mà được Quốc hội giao cho, đó là cân đảm bảo bình ổn giá cả, đây là lạm phát là nằm trong khoảng từ 2-3%. Nên chính vì thế mà khi mà lạm phát thì hiện giờ vào thời điểm hiện tại là 6-7% thì là cao gấp đôi so với cả cái mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. Và chính vì thế mà thời điểm này Ngân hàng Trung ương, kể từ tháng 5 năm ngoái thì Ngân hàng Trung ương đã liên tục tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương để làm giảm lạm phát. Và cái việc mà tăng lãi suất trung ương là Ngân hàng Trung ương là muốn là giảm nhu cầu của người dân, bởi vì khi mà tăng lãi suất thì làm cái việc mà đi vay tiền nó cũng sẽ đắt đỏ hơn, phải trả nhiều các cái interest hơn, thêm vào đó nữa là người dân, những người mà có mortgage đi vay mua nhà mà đi vay tiền đấy, thì bây giờ cái việc mà chi phí để trả cái tiền mortgage nó cao hơn rất là nhiều, nên chính vì thế mà họ có ít tiền nhàn rỗi hơn để phục vụ các chi phí sinh hoạt, và điều đó là ra làm giảm cầu. Và khi làm giảm cầu thì lạm phát sẽ dần dần đi xuống. Hay nói một cách ví von thì tôi nói rằng là kể từ tháng 5 năm ngoái thì Ngân hàng Trung ương đã đạp phanh. Trước đó là khi mà Covid xảy ra thì ông Ngân hàng Trung ương là đạp ga hết cỡ. Thế nhưng mà kể từ tháng 5 năm ngoái thì Ngân hàng Trung ương đã đạp phanh vào chính sách tiền tệ. Thế điều này ảnh hưởng là bây giờ nếu mà những Ngân hàng Trung ương đã đạp phanh rồi, đúng không, để hãm lại cái cầu trong nền kinh tế, thì bây giờ ông bộ ngân khố sẽ làm như thế nào? Bởi vì nếu mà bộ ngân khố mà lại chi tiêu thả phanh đạp ga thì có thể nói là rất là lãng phí, vừa lãng phí ga mà vừa lãng phí tất cả những cái gọi là công sức của Ngân hàng Trung ương đang đưa ra để có thể kiểm soát lạm phát, đúng không ạ? Nên chính vì thế mà cái bản ngân sách này là cái bản ngân sách mà tổng trưởng ngân khố là Jim Chambers đã phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, là khi mà có chi tiêu thì sẽ chi tiêu như thế nào cho hợp lý mà lại không ảnh hưởng đến cái mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương đang đặt ra, và đặc biệt là khi mà Ngân hàng Trung ương đã kể từ năm ngoái đã đã nâng cái lãi suất lên rất là nhiều để kiểm soát lạm phát. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ bản ngân sách này là một bản ngân sách rất là hợp lý, khi mà trước hết đánh giá chung thì là bản ngân sách này là bản ngân sách mà sẽ, mặc dù là vẫn có những chi tiêu hỗ trợ người dân, nhưng những hỗ trợ ở đây là những hỗ trợ cho cái việc mà chi phí sinh hoạt để giúp cho người dân, và đặc biệt là những người mà có hoàn cảnh khó khăn, tức là những người mà thu nhập chủ của họ chỉ vừa đủ với cả chi phí sinh hoạt thôi, thì hỗ trợ là hỗ trợ cho những người như vậy. Và họ khó khăn trong hơn một năm trở lại đây, bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất là lãi suất tăng thì dẫn đến là các chi phí sinh hoạt, là chi phí nhà cửa tăng, chi phí thuê nhà tăng này, hoặc là chi phí trả mortgage tăng này, và đặc biệt là lạm phát đã lên cao trong khoảng một năm trở lại đây, thì làm cho chi phí sinh hoạt của họ giá cả cao, thì cùng với một khoản lương như vậy thì họ chi tiêu được ít hơn. Nên chính vì thế mà khi mà hỗ trợ cho những người dân mà đang bị gặp khó khăn trong một năm trở lại đây do tình hình lạm phát và lãi suất cao, thì những cái khoản hỗ trợ này thì sẽ không làm ảnh hưởng, tức là không làm gia tăng lạm phát. Và tôi có thể nói là mình có thể chia ra tất cả các loại hàng hóa và các cái loại dịch vụ ở trong nền kinh tế thì thành hai loại, tức là hàng hóa và dịch vụ được gọi là nhu yếu phẩm, là những cái mà tiêu dùng hàng ngày, và những cái gọi là xa xỉ phẩm, tức là không cần thiết và đây là chỉ tiêu dùng thêm thôi. Thì chính vì thế mà những cái mà ngân hàng, tổng trưởng ngân khố và trong bản ngân sách của lần này thì là muốn nhắm vào để hỗ trợ cái chi chi tiêu cho nhu yếu phẩm và các cái dịch vụ nhu yếu phẩm như là y tế, như là chi phí thuê nhà, rồi đặc biệt là những người mà có thu nhập thấp đang không có việc, thì những chi phí này là những chi phí gọi là đánh vào cái nhu cầu cho nhu yếu phẩm, và cái ảnh hưởng của họ của những cái chi tiêu này của chính phủ tới lạm phát là rất là ít và gần như là không có. Thì tôi có thể nói rằng là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá thì như là mỗi một chính sách là một cánh tay của chính phủ, và hai cánh tay này thì đang phối hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn để làm sao để Australia, nền kinh tế của nước Úc, có thể đi qua được cái giai đoạn mà làm giảm lạm phát, thế nhưng mà không gây ra những cái hệ quả về mặt kinh tế, đặc biệt như là suy thoái kinh tế hoặc hay là khủng hoảng kinh tế.
Đó chính là cái mục tiêu, phải nói là nó lý tưởng. Thế nhưng mà bây giờ thì nền kinh tế Úc, và chúng ta cũng đang thấy rồi, vẫn đang trên con đường để đưa lạm phát xuống. Thế liệu rằng những cái bản ngân sách kiểu như thế này, và đặc biệt năm nay như thế đó, nó rất là căn bản đối với cái tầng lớp rất là cần cái sự hỗ trợ tại nước Úc này, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được về mặt lạm phát không?
Theo tôi nghĩ là ngân hàng trung ương thì hiện giờ vẫn đang tiếp tục theo dõi cái tình hình lạm phát, các cái con số, các cái chỉ số về lạm phát rất là ráo riết, và tùy thuộc xem là lạm phát trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới diễn biến như thế nào. Hiện giờ thì lạm phát đã giảm rồi, giảm từ đỉnh là khoảng 8% xuống còn khoảng tầm hơn 6%. Thế nhưng mà vẫn là cao gấp đôi so với cả cái mục tiêu của ngân hàng trung ương là 3, 2 đến 3%. Thế nên là ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục để theo dõi, để xem là lạm phát nó có đi trên đà đi xuống một cách gọi là consistent hay không. Và chính vì thế mà ngân hàng trung ương vẫn có thể, và nếu mà như theo trong cái bản mà thuyết trình mà về cái chính sách lãi suất gần đây nhất trong hồi tháng 5, thì thống đốc ngân hàng trung ương vẫn nói rằng là vẫn tiếp tục có thể sẽ phải tăng lãi suất tiếp để làm giảm lạm phát. Nhưng có một điều tại sao lại như vậy, bởi vì là cái chính sách tiền tệ, tức là dùng lãi suất để ảnh hưởng đến nền kinh tế thì nó có độ trễ, tức là nếu như là tăng lãi suất cách đây một năm và liên tục trong vòng mười mấy tháng trở lại đây, thì nhưng mà cái ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế thì lại phải mất 6 tháng đến 12 tháng mới 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 thực sự là ảnh hưởng đến nền kinh tế. Bởi vì chúng ta cũng biết là một trong những, tôi lấy đơn cử một trong những lý do này, vào thời điểm năm ngoái khi mà ngân hàng trung ương tăng lãi suất thì rất là nhiều những người mà đi mua nhà mà có mortgage thì họ vẫn ở trong cái gọi là fixed rate loan, lúc đó là rất là thấp, khoảng 2-3% thôi, và thậm chí là có những người lúc đó họ đang để variable thì ngay lập tức họ để fixed rate, họ chuyển sang fixed rate để làm họ phải trả những cái khoản lãi suất có thể là thấp trong vài năm tới. Thế nhưng mà chính vì thế mà khi mà ngân hàng trung ương tăng lãi suất cách đây một năm thì nó chưa ảnh hưởng tới những người mà đã ở trong cái fixed rate mortgage từ cách đây một năm hoặc hai năm hoặc là từ một năm trước đây. Từ tháng 6 tới tháng 9 năm nay hoặc đến cuối năm nay là cái lúc mà rất là nhiều những cái khoản loan mà ở trong cái fixed rate đấy sẽ được chuyển sang variable rate, và hoặc là nếu mà có chuyển sang fixed rate mới thì cái mức đấy nó cao hơn rất là nhiều. Thì lúc đấy
sẽ cảm nhận
cái
rất
việc
là
mà
rõ cái tác động đó.
lúc đấy mỗi một khoản mortgage sẽ tăng từ 500 đến 1.000 đến 2.000 cho nó, và cái việc đó nó sẽ làm cái khoản mà gọi là tiền, gọi là cái disposable income, tức là cái tiền mà còn số tiền còn lại để người dân chi tiêu cho cuộc sống nó giảm đi rất là nhiều. Và lúc đó thì người dân mới bắt đầu mới tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Người dân đã thắt chặt chi tiêu rồi nên nhưng mà đến lúc đó khi mà họ cảm nhận được cái ảnh hưởng có thể nói là rất là lớn từ việc tăng lãi suất từ 0,1% bây giờ với thời điểm tới thời điểm này là 3,85% ở ngân hàng trung ương, tức là nó tăng đến 3,75% trong vòng có 12 tháng. Thì phải từ tháng 6 đến tháng 9 thì rất là nhiều hộ dân mà mua nhà mà có mortgage mới cảm nhận được cái ảnh hưởng gọi là tiêu cực của cái chính sách tiền tệ tới túi tiền của họ, thì lúc đó họ mới thắt chặt chi tiêu, đúng không? Khi ở lúc đó thắt chặt chi tiêu thì bắt đầu cái nhu cầu của người dân đối với các cái loại hàng hóa xa xỉ phẩm và thậm chí là kể cả nhu yếu phẩm mới giảm xuống, và lúc đó thì mới biết được lạm phát có đi xuống thật nhanh hay không. Và chính vì thế mà ngân hàng trung ương vẫn đang phải dò xét rất là kỹ là xong là bao nhiêu công sức của mình trong 12 tháng vừa qua ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào, đặc biệt là trong 3 đến 6 tháng tới. Và bộ ngân khố thì đang làm một việc rất là tốt, tức là không can thiệp vào cái mục tiêu của ngân hàng trung ương và cố gắng là hỗ trợ những người dân, mà những người mà đang có thể nói là đang chịu ảnh hưởng từ cái việc mà lãi suất tăng trong thời gian vừa rồi, làm cho cái việc mà chi phí thuê nhà cũng tăng lên này, và khi nhiều người mà họ chi phí thuê nhà tăng lên này rồi là lạm phát tăng thì họ có ít cái thu nhập nhàn rỗi, thu nhập mà nhàn rỗi để họ chi tiêu vào những cái việc như là y tế chẳng hạn. Thì chính vì thế mà trong lần này có chi tiêu của ngân hàng trung ương, chi tiêu của bộ 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 ngân khố là vào y tế, đúng không ạ?
Đúng
Trong
rồi.
đấy là tăng chi tiêu cho những cái bác sĩ, những cái GP mà vẫn tiếp tục bốc bill. Dù chúng ta biết rằng là các cái GP mà bốc bill thì chủ yếu là ở những cái khu vực người dân có thu nhập thấp, và chính vì thế mà khi mà bộ ngân khố chi tiêu và hỗ trợ những cái GP, những cái bác sĩ ở chỗ này thì là chính là đồng
Hỗ
thời là
trợ người
họ hỗ
dân.
trợ những người dân mà có thu nhập thấp và những người phải đi GP mà bốc bill. Thế chính vì thế mà tôi thấy rằng là cái bản ngân sách lần này có thể nói là rất là hợp lý, có chi tiêu nhưng chi tiêu vào những chỗ mà nó sẽ không ảnh hưởng đến lãi tiếp tục gia tăng cầu. Đấy. Và sẽ không ảnh hưởng đến cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Đã có thể nói là khi mà ngân hàng trung ương đưa ra chính sách tiền tệ kể từ tháng 5 năm ngoái, tức là tăng lãi suất, thì họ cũng phải lo lắng rất là nhiều về việc là làm sao để nền kinh tế không lâm vào khủng hoảng, không lâm vào suy thoái. Và chính vì thế mà cái con đường mà
June Thomas.
Philip Lowe, thống đốc ngân hàng trung ương có nói là cái con đường mà nền kinh tế của Australia để trải qua từ giờ đến cuối năm đến đầu năm sau là một con đường rất là hẹp, và chỉ có con đường hẹp đó thì mới giúp cho nền kinh tế Australia tránh được lạm phát rất là cao, và một bên thì là khủng hoảng, và cái con đường đấy là một con đường rất là hẹp, và chính vì thế mà chúng ta cần có cánh tay phải và cánh tay trái, tức là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá làm việc với nhau như hiện giờ chúng ta có. Có thể nói là vào thời điểm tại hiện tại thì chúng ta khá là một đất nước khá là may mắn khi mà cả hai cánh tay phải và cánh tay trái là làm việc với nhau rất là ăn ý để làm sao là người dân vẫn có việc, rồi chúng ta không bị vào lâm vào suy thoái kinh tế trong trong 6 đến 12 tháng tới.
Vâng, và khi mà quý vị nghe phân tích này thì quý vị có thể liên hệ với những gì mà thông tin đã đưa ra. Ví dụ có một cái chuyện đó là chính phủ tăng nhẹ một số khoản trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ người dân trong khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, thì vừa rồi Phó giáo sư Nguyễn Việt Hoàng đã trình bày với chúng ta rồi tại sao lại như thế và cần phải như thế. Và cái điều này một số báo chí nói rằng nó là những cái khoản gây tranh cãi khi mà hỗ trợ cho những người đó với các cái gói hỗ trợ có thể tăng 20 đô mỗi tuần. Đó, như Job Seekers này, Youth Allowance này, Ostudy này, rồi một số những khoản khác. Căn bản nó là hỗ trợ xã hội. Đó, thế thì rõ ràng chúng ta thấy rồi, nhiều khi những cái chính sách nó phải đi từ chính gốc của nó, và đặc biệt là với những người yếu thế. Và thưa Phó giáo sư Nguyễn Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cũng cần bàn tới tương lai một chút. Tức là người ta vẫn nói rằng, người ta vẫn lo ngại suốt cái thời gian vừa rồi là cái thâm hụt ngân sách. Vậy thì liệu chúng ta có thể được chứng kiến một cái sự khởi sắc của cái ngân sách không ạ?
Vâng, trong cái bản ngân sách lần này thì ông tổng trưởng của Bộ Ngân khố là James Chambers có dự báo rằng là năm nay, năm tài khoá năm nay, tức là năm 23-24, sẽ là cái năm đầu tiên sau 15 năm mà bảng ngân sách của chính phủ sẽ trở về thặng dư, tức là thu là nhiều hơn chi, và thặng dư vào khoảng tầm 4,6 tỷ hoặc là 5 tỷ đô la. Đây là một cái con số dự báo thôi, và chúng ta phải hiểu là tại sao là chúng ta lại tại sao ông tổng trưởng ngân khố lại dự báo như vậy. Cái sự thể đó là vì này, trong cái năm vừa rồi, vì nhiều lý do, và đặc biệt là cái lý do chuyện lớn nhất là cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến cho dẫn đến là khan hiếm các cái nguồn cung về về nhiên liệu, rồi là về các cái loại commodity, tức là về khoáng sản. Nên chính vì thế mà Úc lại là làm cho giá khoáng sản trên thế giới tăng lên rất là cao trong vòng 12 tháng trở lại đây. Và rất là nhiều các cái công ty, chúng ta lại là quê hương của, có thể nói là rất là giàu, một đất nước rất là giàu khoáng sản, và chính vì thế mà rất là nhiều các cái công ty ở nước Úc xuất khẩu khoáng sản thì lại được lợi từ cái việc mà giá của khoáng sản tăng rất là cao. Và những cái công ty này khi mà được lợi thì sẽ phải trả thuế cho chính phủ, và chính vì thế mà bản ngân sách đã kiếm được bộn tiền từ việc là giá khoáng sản lên rất là cao. Thì khi mà giá khoáng sản đã làm cho bản ngân sách năm nay được thu nhập thêm khoảng 90 tỷ đô đấy, và 90 tỷ đô thì bù cho các cái khoản chi tiêu được chính phủ năm nay không chi tiêu quá nhiều, không chi tiêu quá lớn để làm ảnh hưởng đến lạm phát. Chúng ta biết là cái bản ngân sách cái năm 2020 và năm 2021, khi mà chúng ta vừa bị Covid và phát ở sau phủ Covid, thì chính phủ chi tiêu rất là nhiều cho cơ sở hạ tầng, đúng không ạ? Cho rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà năm nay thì là chi tiêu cho cơ sở hạ tầng có thể nói là đã được giảm đi rất là nhiều. Đấy, và chính vì thế mà khi các khoản chi tiêu mà chưa cần thiết và không cần phải chi tiêu ngay lập tức, thì đã làm khi mà chính phủ giảm chi tiêu một chút cho những cái khoản không cần thiết rồi lại thu tăng thu nhập, thì chính vì thế mà cái bản ngân sách năm nay sẽ là được dự báo là sẽ trở về thặng dư sau 15 năm. Đấy, sau chúng ta cũng có 15 năm liên tục là thâm hụt ngân sách. Thế nhưng mà đây chỉ là dự báo thôi, và mọi việc xảy ra trong thời gian tới cũng ảnh hưởng rất là lớn tới 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 mọi việc trong thời gian tới cũng có thể ảnh hưởng đến việc cái dự báo này. Bởi vì thế này, nếu như là kinh tế mà như chúng ta nói là chúng ta nền kinh tế của Úc mà đi đúng cái con đường hẹp đấy, tức là bước từng bước một mà đi đúng cái con đường hẹp đấy và đi qua được cái gọi là cơn cái lúc khó khăn này, một bên thì là lạm phát rất là cao và một bên thì là suy thoái, và chúng ta đi giữa cái con đường đấy, để trong cái khi mà chúng ta đi con đường đấy thì lạm phát đi xuống và kinh tế mặc dù có tăng trưởng kinh tế có giảm xuống, thế nhưng mà không đến mức suy thoái kinh tế hay là khủng hoảng. Và nếu như là chúng ta làm được điều đó ấy, thì nền kinh tế của chúng ta vẫn tăng trưởng đấy, và tức là người dân vẫn có việc. Hiện giờ thì cái unemployment rate, tức là cái tỷ lệ mà người thất nghiệp ấy, là vào khoảng 3,5%, và được dự báo là tới năm đến năm tới sẽ tăng lên 4,5%, và 4,5% thì rất là thấp, cũng vẫn là khá thấp so với cả trong trong lịch sử. Thì điều đấy có nghĩa là khi mà người dân, đại đa số người dân vẫn có việc thì họ vẫn tiếp tục chi tiêu, và điều quan trọng là họ tiếp tục đóng thuế. Thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta biết là nếu mà bộ ngân khố cũng như là ngân hàng trung ương mà không phối hợp một cách cẩn thận, thì nếu như là nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, bởi vì là chúng ta đang tăng lãi suất rất là cao, rồi khi mà người dân bị ảnh hưởng bởi vì việc tăng lãi suất này thì họ phải thắt chặt chi tiêu, và càng nhiều người dân càng thắt chặt chi tiêu thì dẫn đến rằng là cái nhu cầu trong nền kinh tế càng giảm, và đồng thời có nghĩa rằng là nền kinh tế sẽ dần dần thay vì tăng trưởng thì sẽ bị suy thoái. Vì nếu như kinh tế suy thoái thì có thể là rất là nhiều người mất việc, và khi mà mất việc thì họ sẽ không đóng thuế, và khi mà không đóng thuế thì chính phủ lại mất đi một cái khoản thu, và điều này cũng có thể ảnh hưởng đến việc là trong năm tài khoá này liệu chính phủ có đạt được cái việc thặng dư ngân sách hay không. Nhưng có một điều rằng là cái thặng dư ngân sách nó chỉ là dự báo cho năm tới thôi, và sau năm tới, tức là từ từ năm 2025 đến năm 2026 trở đi, thì lại bảng ngân sách của chúng ta lại được dự báo là tiếp tục là thâm hụt. Chỉ đơn giản là cái năm nay là chính phủ bộn thu từ cái việc là giá của khoáng sản tăng lên cao thôi. Thế nhưng mà cũng có một điều là chúng ta cũng không nên nhìn quá nhiều về việc là thặng dư hay thâm hụt, mà quan trọng là thặng dư hay thâm hụt nó cũng chỉ là một công cụ để một công cụ kinh tế thôi. Ví dụ như là khi mà nền kinh tế của chúng ta đang đi xuống cái thời Covid, khủng hoảng với Covid đấy, thì suy thoái về kinh tế thì chính phủ phải dùng gọi là thâm hụt ngân sách, chi tiêu, vay để chi tiêu, để làm sao để bảo vệ nền kinh tế, để kích cầu, để vực dậy nền kinh tế. Thế nhưng mà khi mà nền kinh tế, ví dụ như đến như năm sau, khi mà lạm phát bình ổn và nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tốt, thì lúc này chính phủ lại cắt giảm chi tiêu, tức là để tăng thặng dư ngân sách, để tiết kiệm cho đến lúc mà những lúc cần. Thì cái việc mà thặng dư hay thâm hụt nó cũng chỉ là một trong những cái công cụ mà chính phủ dùng để quản lý kinh tế thôi. Và lần này chúng ta có thặng dư là bởi vì chính phủ không muốn chi tiêu quá trớn, đúng không? Tiết kiệm, để bởi vì nếu như chi tiêu quá trớn thì lại làm ảnh hưởng tới cái việc mà chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, lại thay vì là giúp ngân hàng trung ương giảm lạm phát thì lại làm đẩy lạm phát lên, tức là hai chính sách là đi ngược nhau.
Như vậy là quý thính giả của SBS cũng đã có được những cái góc nhìn nó rộng hơn và sâu hơn về bản ngân sách của năm nay qua phần phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Việt Hoàng rồi. Cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều khi mà tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc đã mời tôi tham dự chương trình, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.